Tỳ xá phù Phật, câu lưu tôn Phật, văn văn ca với Phật, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đều thấy không? Ngày nào cũng phải niệm Phật, ngày nào cũng phải lạy Phật. Bởi vì niệm Phật và lạy Phật là tích lũy công đức thiện, là tích lũy công đức thiện, tích lũy công đức cho một cái thành quả một đức Phật. Mà chúng ta tích lũy công đức thiện và tích lũy cái thành quả để làm Phật thì chắc chắn chúng ta được thành Phật. Không thành Phật đời này thì đời tới cũng thành Phật, đời tới không thành Phật nữa thì đời tới cũng thành Phật. Tại vì trong tâm tư của mình đã có hột giống Phật. Mà hột giống Phật đã được gieo trên mảnh đất tâm thì mảnh đất tâm sẽ được làm cái điều kiện, cái nhân duyên để làm sinh khởi cái hạt giống Phật đó. Đúng không? Thầy giảng mà cụ cứ nhìn thầy cụ cười không. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta vui mừng cho chúng ta trong đời này. Mà chúng ta vui mừng cho chúng ta trong đời này có nghĩa là trong đời, trong quá khứ mình đã có nhân duyên, đã có hạt giống với Phật rồi đó. Này Úc già trưởng giả, tại gia Bồ Tát thường muốn cùng Phật côi hậu mà thực hành bố thí thì gọi là quy y Phật. Như vậy trên cái con đường tu tập, mình bố thí, mình trì giới, mình tinh tấn, mình nhẫn nhục, mình thiền định, mình trí tuệ, rồi mình từ bi, mình tất cả những cái tinh thần giáo pháp tu tập đó, thì thưa quý đệ hữu, đó chính là chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mỗi thầy giảng giải về ý nghĩa của Tam Bảo, mỗi thầy giảng giải mỗi khác, tuy nhiên chung quy lại cái tinh thần quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là như vậy. Và khi mà chúng ta làm lễ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tam Bảo thì có hai loại quy y Tam Bảo một cách giản lược. Một là quy y về tự tướng Tam Bảo. Thưa quý đệ hữu, quy y tự tướng về Tam Bảo là quy y như thế nào? Bồ Tát giới tại gia hết rồi đó nghe. Quy y về tự tướng Tam Bảo có nghĩa là chúng ta quy y về cái hình tướng Tam Bảo. Hình tướng đó là đối diện với Đức Phật là hình tướng, đối diện với giáo pháp là hình tướng, đối diện với chúng tăng là hình tướng. Đó được gọi là quy y về tự tướng Tam Bảo. Là chúng ta thấy có hình của Đức Phật ngồi đó, chúng ta thấy có tinh thần giáo pháp ở nơi đó, và chúng ta thấy có tam sư thất chứng ngồi để chứng minh cho cái lễ quy y của mình, gọi là tự tướng Tam Bảo. Và chúng ta quy y về tự tánh Tam Bảo có nghĩa là trong người của chúng ta cũng có tướng Phật, cũng có tướng Pháp, cũng có tướng chúng tăng. Có tướng Phật có nghĩa là có tướng của một cái tinh thần vắng lặng, thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát. Nếu mà trong tự tâm của chúng ta không có cái tướng Phật là giác ngộ giải thoát thì thưa quý đệ hữu, chúng ta có thành Phật được không? Không. Chúng ta quy y Pháp là trong tự, trong thâm tâm của chúng ta có một cái đời sống, có một cái đức tính, mà đời sống đức tính đó là vắng lặng, là thanh tịnh, là trang nghiêm, là giải thoát. Chúng ta quy y Tăng về tự tánh Tam Bảo là trong thâm tâm của chúng ta có đầy đủ hai cái đức tính là thanh tịnh và hòa hợp. Bởi vì Tăng là thanh tịnh hòa hợp. Vậy thì quy y Phật về tự tánh Tam Bảo là cái sự giác ngộ của lòng mình. Quy y về tự tánh Tam Bảo về Pháp là trong người của chúng ta, trong thâm tâm của chúng ta có được sự giác, có được một cái tánh thanh tịnh, trí tuệ rộng suốt. Quy y về tự tánh của chúng ta là có được một cái sự thanh tịnh và hòa hợp ở trong lòng của mình. Như vậy trong tự mỗi thâm tâm của con người đều có tự tánh Tam Bảo. Cũng giống như chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô nghĩa là cung kính, đảnh lễ, cúng dường, sùng phụng. Chữ A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Và Phật là người đã giác ngộ. Vậy thì khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thưa quý đệ hữu, trong thâm tâm của chúng ta có sự cung kính, đảnh lễ, cúng dường không? Trong thâm tâm của chúng ta có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức không? Chúng ta có cái tánh giác ngộ giải thoát để thành một đức Phật không? Có. Bởi vì chúng ta có những cái đức tính đó, cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cái tâm của chúng ta duyên với hình ảnh của Đức Phật A Di Đà nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc, và để rồi một ngày mai kia tự tánh Tam Bảo này, tự tánh thanh tịnh này, tự tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức này sẽ chuyển thành một Đức Phật. Cho nên quý đạo hữu đã nghe, Phật chúng sinh tâm vô sai biệt, cái tâm Phật và cái tâm chúng sinh không có sự sai khác. Quý đạo hữu thấy Đức Thế Tôn trình bày tinh thần giáo pháp để tạo lấy một niềm tin vững chắc, và trên tinh thần thực tế thực tại một con người trên con đường tu tập để trở thành một Đức Phật. Nếu mà trong tâm tâm của chúng ta không có tánh làm Phật thì làm sao chúng ta tu để chúng ta thành Phật? Kể cả con chó, kể cả con heo, kể cả con gà, nó cũng có cái tánh thanh tịnh, nó cũng có cái tự tánh giác ngộ giải thoát của nó. Cho nên Đức Thế Tôn nói nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh là như vậy đó. Tất cả chúng sinh đều có tánh làm Phật. Mà tất cả chúng sinh đều có tánh làm Phật có nghĩa là tất cả chúng sinh tu thì tất cả chúng sinh thành Phật. Quý đạo hữu thấy nghe lời giảng dạy của Đức Thế Tôn hay không? Hay không? Đức Thế Tôn chỉ bày cho mình thấy được như vậy đó. Có ai bao giờ mà chỉ cho mình biết được rằng ở trong thâm tâm của con có cái tánh giác ngộ giải thoát không? Có không? Không có. Chỉ có Đức Phật không thôi. Chưa bao giờ có ai nói rằng trong thâm tâm của mỗi con người, trong thâm tâm của mỗi chúng sinh đều có tánh giác ngộ và giải thoát hết. Chỉ có Đức Phật mới nói được điều đó. Mà đến giờ phút này mình ngồi mình nói được những điều đó là vì mình đọc ở trong kinh, đọc trong những lời của Đức Phật giảng dạy, và mình biết được những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn để mình thấy được rằng ở trong tận cùng thâm tâm của chúng ta có một cái tánh giác ngộ, có một cái tánh giải thoát, có một cái linh minh đóng triệt, trạm tịch thường hằng, phi trượt, phi thanh, vô bối, vô hướng là như vậy đó. Quý đạo hữu thấy mình hãnh diện, mình là người con Phật chưa? Cho nên quý đạo hữu nhớ định nghĩa cái chữ Phật tử. Phật tử có nghĩa là gì? Ai không biết Phật tử là con Phật? Chẳng lẽ con của sư tử? Dĩ nhiên Phật tử là con Phật, Phật là Phật, tử là con Phật. Định nghĩa sao mà dễ dàng quá. Và trở thành một người Phật tử dễ quá. Nhưng mà quý đạo hữu hãy nghe định nghĩa chữ Phật tử. Phật tử có nghĩa là tùng Phật khẩu sinh. Tùng Phật khẩu sinh, tùng Pháp hóa sinh, đắc Phật Pháp phần, thị danh Phật tử. Quý đạo hữu làm được chưa? Chứ ai không biết là Phật tử là đệ tử của Phật. Phật tử có nghĩa là tùng Phật khẩu sinh. Khẩu. Quý đạo hữu cứ viết chữ nho đi rồi thầy dịch ra tiếng Việt. Tùng Phật khẩu sinh, tùng Pháp hóa sinh, tùng Pháp hóa sinh, đắc Phật Pháp phần, đắc Phật Pháp phần, thị danh Phật tử. Đắc Phật Pháp phần, thị danh Phật tử. Vậy thì một người được gọi là đệ tử của Phật thì người đó phải là tùng Phật khẩu sinh, có nghĩa là từ nơi miệng Phật mà sinh ra. Từ nơi miệng Phật mà sinh ra, từ nơi giáo pháp của Đức Phật mà sinh ra. Và người đó phải hiểu được một phần giáo pháp của Đức Phật thì mới gọi là Phật tử. Quý đạo hữu đã hiểu được một phần giáo pháp của Đức Phật chưa? Có không? Đọc kể thập nhị nhân duyên là gì cho thầy nghe. Coi con của Phật nè. Kể 12 nhân duyên cho thầy nghe. Chị kia, 12 nhân duyên của tinh thần giáo pháp duyên sinh là gì? Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ.